Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 18 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài những điều kiện để được công nhận là tử đạo. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này sẽ nói về ông Moshe, người được kêu mời sống cuộc đời hành hương. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, lúc 8 giờ sáng hôm qua 17 tháng 12, Đức Thánh Cha đã dâng lễ với các hồng y hiện diện ở Roma để tạ ơn Chúa nhân dịp sinh nhật thứ 80 của Ngài. Đầu thánh lễ, Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng hồng y đoàn, đã đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha. Đức Hồng y nói, kính thưa Đức Thánh Cha, ngày hôm nay, như trong một cuốn phim, sẽ diễn lại trước Đức Thánh Cha những khuôn mặt của cha mẹ thân yêu, ông bà cố Mario và Maria Regina, tất cả những người thân thuộc và những người khác đã góp phần vào việc huấn luyện Đức Thánh Cha. Và tư tưởng sẽ đi tới tất cả những người đã ở cạnh Đức Thánh Cha trong cuộc đời. Từ ngày 13 tháng 3 năm 2013, khi Chúa Thánh Linh soi sáng cho các hồng y hiện diện trong mật nghị, yêu cầu Ngài nhận đại sứ vụ này, sứ vụ hướng dẫn giáo hội hoàng vũ như người cha và mục tử trong thời điểm quan trọng này của lịch sử. Ngày hôm nay, chúng con muốn đồng tế với Đức Thánh Cha thánh lễ đây, để cảm tạ Chúa vì đã chọn Đức Thánh Cha cho sứ vụ này và vì tình yêu thương của Đức Thánh Cha khi thi hành sứ vụ. Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc trong thánh lễ và nhấn mạnh đến sự dừng lại, nhìn về quá khứ với lòng biết ơn để tiếp tục tiến bước. Chúng ta hãy xin ơn đừng quên. Nhìn lại quá khứ như thế làm cho chúng ta càng tỉnh thức để tiến bước. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trên con đường, chúng ta luôn thấy ơn phúc và tội lỗi. Trong lịch sử ơn cứu độ cũng có những tội lỗi tày đình, và cũng có các thánh. Cả chúng ta trong cuộc đời của mình, chúng ta cũng thấy như vậy. Những lúc rất trung thành với Chúa, vui mừng trong việc phục vụ, nhưng cũng có những lúc bất trung xấu xa, tội lỗi, làm cho chúng ta cảm thấy cần ơn cứu độ. Đó cũng là an ninh của chúng ta, vì khi chúng ta cần ơn cứu độ, tuyên xưng đức tin, chúng ta nói rằng, con là kẻ tội lỗi, nhưng Chúa có thể cứu vớt con. Chúa đưa con tiến bước, và thế là chúng ta bước đi trong niềm vui hy vọng.
Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các hồng y đã đồng tế thánh lễ với Ngài và đồng hành với Ngài trong ngày này. Ngài cũng tiết lộ rằng, từ vài ngày nay tôi nghĩ đến một lời có vẻ là xấu, đó là tuổi già. Ít là nó làm cho ta kinh hãi. Cả hôm qua, Đức ông Cavalieri đã làm quà cho tôi cuốn sách của Cicerone tựa đề De Senectute, luận về tuổi già. Thật là thêm một giọt nước nữa. Tôi nhớ lại điều mà tôi đã nói ngày 15 tháng 3 năm 2013 trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Tuổi già là tòa khôn ngoan. Tôi hy vọng điều này cũng đúng đối với tôi. Và tôi hy vọng là như vậy. Tôi cũng tự hỏi sao mà nó đến sớm như thế. Như thi hào Plinio đã nói, tuổi già âm thầm nhưng nó ập tới. Nhưng cũng có người nghĩ tuổi già như một giai đoạn của cuộc sống để mang lại vui mừng, sự khôn ngoan, hy vọng, người ta tái bắt đầu sống. Và tôi cũng nghĩ đến một bài thơ khác mà cách đây vài ngày tôi cũng đã nói với anh em, tuổi già yên hàn và đạo đức. Xin anh em hãy cầu nguyện để tuổi già của tôi cũng được yên hàn, đạo đức phong phú và vui mừng nữa. Trước thánh lễ vào lúc 7 giờ 15, có 8 người vô gia cư. Do Đức Tổng giám mục Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha hướng dẫn, đã đến nhà trọ Thánh Marta để chúc mừng sinh nhật của Ngài. Ngài mời họ dùng bữa sáng trước khi đi dâng lễ với các hồng y.
Vatican, Đức Thánh Cha ca ngợi và khích lệ cộng đoàn Normandia trong cuộc sống huynh đệ và nêu gương cho xã hội trong việc chăm sóc các trẻ em và người già. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 17 tháng 12 dành cho 300 người thuộc cộng đoàn Normandia. Từ Hy Lạp này có nghĩa là luật huynh đệ. Cộng đoàn Normandia do cha Zenon Santini sáng lập tại một khu vực thuộc tỉnh Grosseto, cách Roma gần 200 cây số về hướng bắc. Tại đó các gia đình sống trong những căn nhà nhỏ nhưng sinh hoạt trong căn nhà chung cùng với 3-4 gia đình trong tinh thần huynh đệ, đồng bọc lẫn nhau. Người già trở thành ông bà nội của tất cả các trẻ em trong nhóm. Con cái cũng được các bà mẹ săn sóc chung khi một bà mẹ phải vắng mặt. Công việc ở Normandia được quản trị trong tinh thần huynh đệ, không có người chủ hay nhân viên và loại trừ mọi hình thức đầu tư hay bóc lột. Mỗi người đặt những gì mình làm được làm của chung và nhận được theo công bằng và tiết độ những gì mình cần để sống. Tiền bạc không lưu hành trong cộng đoàn. Trong bài huấn dụ, sau khi nghe chứng từ trình bày về cuộc sống ở cộng đoàn Normandia, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cha Zeno Santini, vị sáng lập của anh chị em, đã theo đuổi đối tượng mang hạt giống tốt của tin mừng vào những thửa đất khô cằn nhất, và cha đã thành công. Cộng đồng Normandia của anh chị em là một bằng chứng. Cha Zeno ngày nay đối với chúng ta như một mẫu gương về người môn đệ trung thành của Chúa Giêsu, noi gương thầy chí thánh, cúi mình trên những đau khổ của những người yếu ớt, nghèo nàn nhất, trở thành chứng nhân về lòng bác ái vô tận.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ước gì lòng can đảm và sự kiên trì của cha hướng dẫn sự dấn thân hàng ngày của anh chị em để làm cho những hạt giống sự thiện sinh hoa kết trái dồi dào mà cha đã gieo vãi quảng đại, được lòng hăng say theo tinh thần của tin mừng và lòng yêu mến giáo hội thúc đẩy. Gia đình tinh thần của anh chị em đặc biệt gắn liền với đời sống huynh đệ, được biểu lộ đặc thù qua việc đón tiếp các trẻ em và săn sóc người già. Tôi khuyến khích anh chị em nêu gương cho xã hội về sự ân cần và dịu hiền rất quan trọng như thế. Các trẻ em và người già là tương lai của các dân tộc. Các trẻ em là tương lai vì các em sẽ tiếp tục lịch sử, còn người già là tương lai vì họ thông truyền kinh nghiệm và sự khôn ngoan từ cuộc sống của họ. Anh chị em được mệt mỏi trong việc vun trồng và nuôi dưỡng cuộc đối thoại như vậy giữa các thế hệ, biến đức tin của anh chị em thành ngôi sao dẫn đường và biến lời Chúa thành bài đọc chính yếu cần hấp thụ và sống cụ thể trong đời sống thường nhật.
Yen, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức ông Antoine Camilleri, tố giác các vụ chà đạp tự do tôn giáo tại Iraq và Syria. Phát biểu hôm 15 tháng 12 vừa qua, trong buổi khai mạc Hội nghị quốc tế chống bất bao dung và kỳ thị đối với các tín hữu Kitô ở Âu Châu, nhóm tại Vienna, thủ đô Áo, Đức ông Camilleri nói rằng, tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng là tiêu chuẩn để xác định xem có sự tôn trọng tất cả các quyền con người và các tự do căn bản hay không. Vậy mà ngày nay tự do công giáo vẫn còn bị chà đạp, nhất là đối với các tín hữu Kitô. Tự do tôn giáo là căn bản để bảo vệ các nhân quyền của tất cả mọi người, dù họ là tín hữu hay là người không có tín ngưỡng. Vì trong lĩnh vực của lương tâm, vốn tạo nên những phẩm giá con người, có những nhân quyền liên kết với nhau và không thể tách rời. Như tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tự do lương tâm và tự do ngôn luận. Trong thực tế, cuộc chiến đấu chống bất bao dung và kỳ thị đối với các Kitô hữu có thể là một dụng cụ hữu hiệu để bảo vệ nhân quyền của các tín hữu tôn giáo khác. Trong bài tham luận, Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh nhắc lại rằng, những hành vi tàn ác chống lại các tín hữu Kitô ở Syria và Iraq thật là kinh khủng. Đau khổ của họ không thể bị quên lãng, và trong những ngày mới đây, bóng đen chết chóc của trào lưu cực đoan và khủng bố một lần nữa lại gieo chết chóc cho cộng đoàn các tín hữu chính thống cốt Ai Cập.
Vatican chiều hôm qua 17 tháng 12 đã có một buổi hòa nhạc từ thiện tại Vatican để giúp kiến thiết một nhà thương nhi đồng ở Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, và giúp các nạn nhân động đất ở miền Trung Italia. Buổi hòa nhạc được tổ chức tại Đại Thánh đường Paulo VI ở Vatican nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Đoàn Hiến binh Vatican và sinh nhật thứ 80 của Đức Thánh Cha. Hiện diện tại buổi hòa nhạc có Đức Hồng Y Giordano Nzapailanga, Tổng giám mục Bangui của Cộng hòa Trung Phi và một số trẻ em. Đức cha Nuncio Galantino, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Italia, danh ca Claudio Baglioni với ban nhạc 70 nhạc công. Hôm thứ Tư 14 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến danh ca Baglioni và các cộng tác viên. Trong dịp này, họ đã trao cho ngài nửa triệu euro đầu tiên đã quyên góp được cho các trẻ em ở Bangui và các nạn nhân động đất ở miền Trung Italia.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Xin Chúa hài lòng viếng thăm nhà con.
Giáng sinh sắp về rồi, tâm hồn còn đang bay nhảy theo những ước mơ xa xôi. Con chợt nhận thấy một hang đá nhỏ, khá lạ vắng tanh bên lề đường. Hang đá có cậu bé Giêsu, mẹ Maria, Thánh Giuse, có cả các mục đồng, con bò, con lừa nữa. Nhưng sao xung quanh vắng lặng thế này? Buồn vu vơ, vội vàng chạy đi gặp mẹ, con hỏi ngay. Mẹ ơi, Đức Mẹ có biết buồn không? Mẹ ơi, tại sao cậu bé Giêsu sinh ra lại khổ cực như thế mà chúng ta lại vui mừng? Mẹ nhẹ nhàng, không dễ hiểu đâu con, đi với mẹ, hôm nay trong làng ta có mấy cậu bé Giêsu đấy. Thế là mẹ nháy mắt cho cha, con cùng cha làm một số đồ nho nhỏ, xong việc, cha mẹ dắt con đi thăm mấy em bé trong làng. Tới các gia đình, con càng ngạc nhiên hơn, họ đâu khác gì cái hang đá kia con gặp bên lề đường. Đúng là khó mà tưởng tượng được, có nhà vui nhộn, có nhà vui nhẹ, nhưng cũng có những nhà buồn lạnh lùng, có nhà căng thẳng như sắp vỡ tung. Con liếc nhìn sang mẹ, ôi, trông mẹ giống Đức Mẹ quá. Vui tươi đầy bí ẩn mặc cho mọi người xung quanh. Cha thì cứ lặng lẽ suy tính rồi làm hết cái này đến cái khác, vừa nhanh nhẹn vừa chính xác. Mọi việc qua tay cha cứ ngăn nắp đâu vào đó. Đúng là giống Thánh Giuse hay thật. Cảm xúc và suy nghĩ của con cứ trôi dạt cùng những bước chân đi theo cha mẹ. Dần dần, tiếng chuông reo lên trong lòng con lúc nào không hay. Ngắm nhìn từng em bé cười vui, thật dễ thương. Mẹ ơi, em nhỏ nào cũng giống như Giêsu, sao lớn lên lại khác nhau nhiều thế? Mẹ mỉm cười, không dễ hiểu đâu con. Con thấy không, nghèo khó đơn sơ như cậu bé Giêsu mà vẫn đem lại niềm vui cho biết bao người, cho gia đình, cho người nghèo như các mục đồng, cho con bò, con lừa, cho cả những người giàu như ba vua nữa. Con người cao quý lắm con à. Nhưng nghèo khó như thế cũng không dễ đâu con. Người đời thì coi thường không muốn đón tiếp nên mới không có chỗ trọ. Nhỏ bé như thế mà kẻ quyền quý như Herode vẫn ghen tức và lo sợ tìm giết. Con thỏ thẻ, cha ơi, nếu không có mẹ Maria và cha nuôi Giuse, cậu bé Giêsu làm sao mà lớn lên được? Con khá lắm, gia đình Nazareth này rất bình thường mà không tầm thường đâu. Này con, chẳng phải ai cũng có thể vui trong cái nghèo. Chẳng phải ai cũng muốn giàu có bằng con đường chân chính. Chẳng phải ai cũng muốn tự nguyện sống nghèo để giúp đỡ người khác đâu con. Khó thật. Ồ, cha nói con mới hiểu ra một chút, giàu nghèo, vui buồn, tốt xấu đâu có đơn giản như con tưởng. Giáng sinh sắp về mà lòng con vương vấn hoài, chắc là Thánh Giuse vất vả lắm, có lẽ mẹ Maria cũng chạnh lòng trong cảnh cơ hàn, nhưng các ngài phải có niềm vui nào lạ chứ. Con ước gì mình cảm nhận được đôi chút, cần lắm người cha, người mẹ, người con, cần lắm mái ấm gia đình. Con chợt nhớ đến người bạn đã mất cha, mất mẹ. Có bạn bị cha mẹ lãng quên, có bạn tự bỏ nhà ra đi. Ôi cảnh đời thật trớ trêu. Nếu thế, con cần một mái nhà, một mái ấm gia đình rộng lớn, lớn hơn, lớn mãi. Có người không muốn được sinh vào đời vì cuộc đời đen quá, lòng người bạc quá. Nhưng hiểu thấu lòng người, biết rõ cuộc đời như Chúa, ngài sinh vào đời làm chi? Ồ, có lẽ Giêsu muốn làm anh em với con. Người sẽ là anh hai trong gia đình không biên giới. Con ước thế, thích thế. À, tình mến thương này lạ quá. Trong hang Bethlehem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng, lung linh cùng một mái nhà. Trên trời cao, lời ca khen của các thiên thần vang lên, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người. Vinh quang của Thiên Chúa trên trời cao và niềm vui của con người dưới đất thấp, mà bình an dưới thế cho người thiện tâm hay cho người Chúa thương. Khi nói người thiện tâm, con không thích lắm, vì khi nói như thế thì chỉ tập trung vào khía cạnh đạo đức, tức là cái thiện, mà quên mất vinh quang Thiên Chúa, tạo nên niềm vui đích thực của tất cả chân thiện mỹ, chứ không phải chỉ có thiện mà thôi. Khi nói người Chúa thương, con tự hỏi, ai là người được Thiên Chúa yêu thương? Chẳng lẽ Thiên Chúa không thương hết mọi người? Chẳng lẽ có người mà Chúa không yêu thương? Con nghe Thánh Luca kể, khi Thầy Giêsu cầu nguyện, trời mở ra và có tiếng nói từ trời, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. À, con người nhận được lòng ưu ái của Thiên Chúa chính là Thầy Giêsu, người được Thiên Chúa yêu thương chính là người giống như Chúa con. Nếu có nhấn mạnh vào Chúa thương, thì ai mà Chúa chẳng thương? Khi ấy nhấn mạnh vào hoạt động tuyệt đối của Thiên Chúa đến độ tất cả đều lệ thuộc hoàn toàn vào sự quan phòng của Ngài. Nếu thế, Chúa khác gì cái máy tự động, còn con thì khác gì con rối. Nếu có nhấn mạnh vào thiện tâm, thì chẳng lẽ tất cả được quyết định do sự tốt lành của con? Nếu thế, Thiên Chúa chỉ còn là những định luật tuân theo ý định của con, còn con thì tự động tạo nên vận mệnh của mình do tâm của mình. Kính Thánh cho con thấy cả hai kiểu nghĩ ấy đều không đúng. Ân sủng của Chúa và tự do của con người hòa quyện vào nhau, không thể giải thích sự hòa hợp này bằng những công thức rạch ròi. Thực sự, con không thể nào yêu nếu trước đó con chưa được Chúa yêu thương. Ân sủng của Ngài luôn đi bước trước, ôm lấy con và nâng đỡ con, và con được mời gọi chia sẻ tình yêu này. Con có thể yêu thương với thiện tâm và cũng có thể từ chối tình yêu. Quả là ngôn ngữ giới hạn quá. Cầu chúc từng người đều có thiện tâm như Giêsu, đều được Thiên Chúa thương mến như Giêsu, để tình người tình trời giao duyên, để dưới thế ngập tràn bình an.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp một số thắc mắc liên quan đến ý nghĩa sự tử đạo và những điều kiện để được giáo hội nhìn nhận là tử đạo. Thưa cha, hôm 2 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho phép công bố các sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 24 vị tôi tớ Chúa, trong đó có cha Stanley Rother, người Mỹ, bị đội quân tử thần sát hại tại Guatemala. Đọc tiểu sử sơ sơ thì con thấy những kẻ sát nhân đó đâu có buộc cha Stanley phải chối đạo, nhưng cha bị giết chỉ vì chế độ cực hữu bấy giờ ở Guatemala chống lại những người mà họ cho là thân với tà phái, với các lực lượng du kích. Thế thì tại sao giáo hội lại muốn phong chân phước cho cha như một vị tử đạo à?
Trường hợp của cha Stanley Rother cũng như nhiều vị tử đạo khác như Thánh Maximiliano Kolbe tình nguyện chết thay cho một tù nhân cha gia đình trong trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã, hoặc là cha Pino Pugliese bị những giáo dân của cha theo băng đảng mafia giết, hoặc là nhiều vị khác nữa đã được giáo hội nhìn nhận là vị tử đạo, tuy rằng cuộc tử đạo này của các vị xảy ra khác với thời tử đạo ngày xưa trong Đế quốc La Mã hay là ở Việt Nam. Quan quyền đòi các tín hữu một là phải bỏ đạo, hai là bị giết, và các vị đã chấp nhận cái chết hơn là từ bỏ đức tin Kitô. Có một sự nới rộng và tiến triển trong quan niệm của giáo hội về tử đạo.
Vậy theo giáo hội Công giáo thì tử đạo là gì và phải có những điều kiện nào mới được giáo hội nhìn nhận là tử đạo, thưa cha?
Danh từ tử đạo có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau. Theo ngôn ngữ Hy Lạp, tử đạo là martus, có nghĩa là chứng nhân. Nhưng từ giữa thế kỷ thứ hai trở đi, từ này được dùng trong giáo hội Công giáo với một ý nghĩa chuyên môn để chỉ một người đã làm chứng tá cho Chúa Kitô và cho giáo huấn của Ngài, đến độ hy sinh mạng sống mình. theo truyền thống của giáo hội, từ đạo là sự thánh thiện tột đỉnh. Vì thế mà trong phẩm trật giáo hội, sau các thánh tông đồ là tới các thánh từ đạo, rồi mới tới các thánh hiển tu. Xét đúng theo quan niệm pháp lý như giáo luật hiện hành vẫn còn theo, thì sự từ đạo gồm bốn nhân tố pháp lý sau đây. Yếu tố nhân sự, tức là phải có kẻ bách hại và người bị bách hại. Yếu tố chất thể, tức là người bị bách hại hoặc từ đạo phải là người chết thực sự vì cuộc bách hại đó. Vì thế, theo đúng nghĩa pháp lý, nếu người bị bách hại chết vì một nguyên do tự nhiên khác, mặc dù trước đó đã phải chịu tù đày, tra tấn, thì vẫn không được coi là tử đạo, và có thể được coi là vị hiển tu, tức là người đã tuyên xưng đức tin công khai, giống như các vị thánh tu hành hoặc là những người đã nêu bật cuộc sống đức tin thánh thiện khác. Yếu tố thứ ba là yếu tố tinh thần, tức là người tử đạo phải tự nguyện chấp nhận và kiên nhẫn chịu đựng những hình khổ do kẻ ghét đạo thi hành. Vì thế, nếu một tín hữu bị giết vì đạo, nhưng họ không tự nguyện chấp nhận hình khổ và cái chết đó, thì không thể nào được coi là tử đạo đích thực. Yếu tố sau cùng là yếu tố nguyên do, tức là người tín hữu bị giết vì kẻ bách hại ghét đức tin, hoặc tín hữu đó chịu chết vì lòng kính mến và vì trung thành với Chúa Kitô. Ví dụ như thánh nữ Maria Goretti chịu chết để bảo toàn đức trinh khiết. Thánh nữ chấp nhận cái chết vì không chịu chiều theo kẻ sát nhân phạm tội mất lòng Thiên Chúa. Hoặc là như vừa nói, Thánh Maximiliano Kolbe chịu chết thay cho người bạn tù có gia đình trong trại tập trung của Đức Quốc Xá. Thánh nhân chịu chết vì lòng yêu mến Thiên Chúa, đấng đã truyền dạy giới răn bác ái yêu người. Hoặc là Thánh Gioan Nepomuceno chịu chết vì nhất quyết không tiết lộ bí mật tòa giải tội. Các nhân tố pháp lý trên đây đã được các nhà giáo luật trong giáo hội xác định, nhất là kể từ Đức Giáo Hoàng Benedicto XIV, và ngày nay các nhân tố đó cũng không thay đổi.
Thưa cha, ngày nay, nhiều chế độ cộng sản hoặc chế độ độc tài cố tình không cho một ai được gọi là chết vì đạo, nên họ gán cho các tín hữu những tội thường phạm hoặc tội chính trị, hoặc để cho người ấy gần chết rồi trả tự do cho họ để họ không được phúc tử đạo. Rồi ngày nay người ta cũng bày ra những trò bách hại tinh vi với những biện pháp cải tạo, tẩy não, phá hủy nhân cách của một người mà không cần kết liễu sinh mạng của họ. Như vậy, giáo hội có cải tiến quan niệm về sự tử đạo đứng trước những hoàn cảnh mới ngày nay không, thưa cha?
Những nhận xét của chị thật là đúng, vì ngày nay việc xác định ai là người tử đạo khó khăn hơn trước kia nhiều. Trước kia, trong các vụ bách hại đạo thường có những vụ xử án các tín hữu, và trong các bản án thường có nêu rõ lý do lên án tử hình cho tín hữu. Ví dụ như ngày xưa các tín hữu Roma bị kết án vì không chịu dâng hương tế thần, hoặc trong thời bách hại công giáo ở Việt Nam hồi thế kỷ 18 và 19, các tín hữu công giáo bị kết án vào tội theo tà đạo mà không chịu chối bỏ đạo, mặc dù có lệnh cấm đạo của nhà vua. Thật ra, trong quá khứ, các nhà thần học của giáo hội cũng đã nhiều lần cố gắng nới rộng ý nghĩa của từ tử đạo. Lý do là vì từ thế kỷ thứ tư trở đi, sau khi các tín hữu Kitô không còn bị các hoàng đế Roma bách hại nữa, nên việc tử đạo trở thành những sự kiện hiếm hoi, hy hữu. Trong khi đó, một hình thức thánh thiện khác nảy sinh trong giáo hội bên Đông Phương và lan tràn sang Tây Phương. Đó là có những tín hữu nam nữ muốn sống phúc âm một cách quyết liệt hơn. Họ từ bỏ thế gian, lên rừng vắng hoặc là vào sa mạc, hoặc vào các tu viện, sống theo cuộc sống khổ hạnh, tận hiến cho Chúa. Có những trinh nữ không lập gia đình, dành trọn cuộc sống để thờ phượng Chúa. Những tu sĩ nam nữ này được gọi là monacos, là đan sĩ, nghĩa là những người chỉ có một mình Chúa Kitô làm gia nghiệp. Họ từ bỏ thế gian và mọi của cải, chức tước, danh vọng và những thú vui khác. Họ được coi là những người tử đạo thiêng liêng. Ngày nay, đứng trước tình trạng các tín hữu Kitô bị các chế độ độc tài, cộng sản bách hại mà không đi tới cái chết, người ta gọi các vị là tử đạo trắng, nghĩa là tử đạo không phải bằng cuộc đổ máu, nhưng bằng cái chết chậm chạp. Đây là trường hợp bao nhiêu người bị giam cầm trong các nhà thương điên ở Liên Xô trước kia, hoặc là trường hợp Đức Hồng Y Mindszenty, giáo chủ công giáo Hungary, và bao nhiêu người khác ở trong ngục tù của Trung Quốc. Tuy rằng về phương diện pháp lý, họ chưa được nhìn nhận là tử đạo trước mặt giáo hội, nhưng họ là những người thực sự tử đạo trước mặt Thiên Chúa.
Trong các tôn giáo khác hoặc trong các giáo hội tin lành chính thống cũng có nhiều người chết vì đức tin. Vậy giáo hội có công nhận họ là những người tử đạo không ạ?
Điều chắc chắn là trong dòng lịch sử cũng có rất nhiều người không thuộc giáo hội Công giáo đã chịu chết vì tín ngưỡng của họ. Trong những trường hợp tương tự như các vị tử đạo Công giáo, dĩ nhiên cử chỉ hy sinh can đảm của họ cũng đáng được kính trọng. Nhưng giáo hội Công giáo có nhìn nhận họ là những vị tử đạo thực sự hay không? Câu trả lời tùy thuộc điều này là, theo giáo lý Công giáo, tử đạo trước hết là một hồng ân của Thiên Chúa, và chỉ có ơn thánh mới làm cho việc tử đạo có thể diễn ra được. Vì thế chúng ta phải phân biệt các trường hợp khác nhau. Ví dụ, một người chịu chết để bênh vực một giáo lý tương phản với những điều Thiên Chúa đã mặc khải và dạy cho con người, thì dĩ nhiên chúng ta không thể nói được việc chịu chết đó là một cuộc tử đạo dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. Dĩ nhiên là hành động chịu chết vì tín ngưỡng như vậy vẫn có thể được người ta gọi là tử đạo, nhưng từ tử đạo ở đây hiểu theo nghĩa rộng mà thôi. Cũng vậy, nếu một người tin lành và chính thống chịu chết để bênh vực một giáo lý hoặc là một tập quán đã bị giáo hội Công giáo lên án, thì việc chịu chết đó không thể được giáo hội nhìn nhận là tử đạo. Vì theo giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II, trong số 4 của sắc lệnh về hiệp nhất, giáo hội Công giáo có trọn vẹn chân lý Thiên Chúa đã mặc khải, và Thiên Chúa là đấng không dạy điều gì mâu thuẫn với chính Ngài. Trường hợp thứ ba là trường hợp của các tín hữu Kitô, dù thuộc các giáo hội khác như tin lành chính thống Anh giáo, nhưng đã chịu chết vì niềm tin nơi Chúa Kitô, giáo hội Công giáo chính thức nhìn nhận rằng họ cũng có thể là những vị tử đạo đích thực. Đức Giáo Hoàng Pio XII đã bày tỏ xác tín này. Đối với các vị tử đạo của các giáo hội chính thống Đông Phương, trong thông điệp Sempiter Nostrix, vua vĩnh cửu, công bố ngày 8 tháng 11 năm 1951, và chính Công đồng Chung Vatican II trong số 4 của sắc lệnh hiệp nhất cũng chạy rằng, người Công giáo cần phải vui mừng nhìn nhận, tôn trọng những giá trị thực sự Kitô giáo, phát xuất từ cùng một gia sản chung được tìm thấy nơi các anh em ly khai, nhìn nhận những kho tàng phong phú của Chúa Kitô và những hoạt động của quyền năng người trong đời sống của những kẻ đang làm chứng về người, và có khi phải đổ máu mới nói lên được chứng tá ấy. Nhìn nhận quả là chính đáng và có giá trị cứu rỗi, vì Thiên Chúa luôn đáng khâm phục và việc người làm bao giờ cũng kỳ diệu. Đức Thánh Cha Francisco thường nhấn mạnh đến phong trào đại kết bằng máu để nói lên sự tương đồng và hiệp nhất giữa các vị tử đạo Kitô, dù họ thuộc về các hệ phái Kitô khác nhau. Trước đó, thời Đức Giáo Hoàng John Paul II cũng đã có buổi lễ tưởng niệm trong tinh thần đại kết tất cả các vị tử đạo Kitô cử hành vào ngày 7 tháng 5 năm Thánh 2000 tại hí trường Colosseo Roma. Tuy nhìn nhận như thế, nhưng mà giáo hội Công giáo không phong thánh tử đạo cho các tín hữu thuộc các giáo hội Kitô khác, lý do vì các giáo hội đó không muốn như vậy.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Ông Mô-xê, người được kêu mời sống cuộc đời hành hương.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã tìm hiểu cuộc hành hương của dân Do Thái bắt đầu với tổ phụ Abraham từ thành Ur bên Iraq ngày nay nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa, bỏ cuộc sống nông nghiệp định cư, lang thang sang cư ngụ tại đất Canaan. Đó là vào khoảng năm 1850 trước Công Nguyên. Sau đó tổ phụ Jacob và các con sang định cư bên Ai Cập khi ông Giuse làm tể tướng tại đây. Vào khoảng năm 1250, ông Mô-xê được Thiên Chúa kêu gọi và giao cho nhiệm vụ đưa dân Do Thái ra khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Cuộc xuất hành đó đã là một cuộc hành hương kéo dài 40 năm qua sa mạc Sinai trước khi vào đất hứa. Trong sách xuất hành nổi bật nhất là gương mặt của ông Môsê, người duy nhất đã được nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa. Và cuộc sống của ông cũng là cuộc sống của một người lữ hành, một người bị bứng rễ, được mời gọi từ từ bước vào cuộc sống lữ hành. Ông đã chết mà không được vào đất hứa. Thật ra khi đọc kỹ và đào sâu biến cố xuất hành, chúng ta thấy đây không chỉ là việc từ một vùng đất nô lệ bước sang một miền đất tự do, cho bằng một cắt đứt với an ninh yên ổn thoải mái của một cuộc sống định cư, và từ việc tôn thờ tà thần là bối cảnh xã hội tôn giáo của nó, để lên đường trong niềm tin, bị Thiên Chúa thử thách. Thiên Chúa mời gọi con người từ bỏ cái có để chiếm hữu cái là, từ bỏ những cái cột buộc giam cầm biến con người thành tù nhân để chiếm hữu phẩm giá và sự tự do là người và là con cái Thiên Chúa. Nơi chốn nở rộng ra và được biến đổi vì sự trung thành được tìm kiếm và một căn tính được khẳng định trong một thách đố triệt để đối với việc tầm thường hóa sự hiện diện của Thiên Chúa. Cuộc hành trình tiến về núi Sinai được miêu tả với các phạm trù của cuộc hành hương. Chương 5 sách xuất hành viết, khi ấy ông Môsê và ông Aharon đến nói với Pharao, Giave Thiên Chúa của Israel phán thế này, hãy thả cho dân ta đi, để chúng mở lễ kính ta trong sa mạc. Pharao đáp, Giave là ai khiến ta phải nghe lời mà thả cho Israel đi? Ta chẳng biết Giave cũng sẽ không thả cho Israel đi. Hai ông nói, Thiên Chúa của người Hipri đã hiện ra với chúng tôi, xin cho chúng tôi đi 3 ngày đường vào sa mạc để tế lễ Giave Thiên Chúa chúng tôi. Nếu không, người sẽ dùng dịch hạch hay gươm giáo mà giết chết chúng tôi. Vua Ai Cập nói với các ông, Môsê và Aharon, sao các ngươi lại muốn xúi dân bỏ việc? Đi lao động đi. Pharao nói, bây giờ dân trong nước thì đông, mà các ngươi lại muốn cho chúng nghỉ lao động à?
Sau khi Thiên Chúa giáng xuống trên Pharaoh và toàn dân Ai Cập 10 tai ương, nước biến thành máu, ếch nhái, muỗi, ruồi nhặng, ôn dịch, ung nhọt, mưa đá, châu chấu, cảnh tối tăm và các con đầu lòng Ai Cập bị sát hại, Pharaoh đang đêm triệu vời ông Môi-se và ông Aharon đến và nói, cả các ngươi lẫn con cái Israel, đứng lên, đi ra, không được ở giữa dân ta nữa. Đi mà thờ phượng Giave như các ngươi đã nói. Cả chiên cừu bỏ bê của các ngươi cũng hãy đem đi như các ngươi đã nói. Đi đi và cầu phúc cho cả ta nữa. Cuộc đi qua biển đỏ đã được miêu tả như một cuộc rước kiệu hành hương. Núi Sinai được cho thấy với các đòi buộc của trung tâm thờ tự. Lễ nghi ký kết giao ước hoàn thành tại đó cũng nhắc tới nó. Cả các trình thuật sau này trong Thánh Kinh cũng cho thấy việc tiến tới đất hứa, trở thành đất thánh như một cuộc hành hương. Truyền thống tư tế quan niệm nó như một cuộc rước có chính Thiên Chúa hướng dẫn. Chương 13 sách xuất hành miêu tả cuộc giải phóng ra khỏi Ai Cập như sau. Giave đi đằng trước họ, ban ngày thì ở trong cột mây để dẫn đường, ban đêm thì ở trong cột lửa để soi sáng, nên họ có thể đi cả ban ngày lẫn ban đêm. Ban ngày, cột mây đi trước dân không rời, ban đêm cột lửa cũng vậy. Bên trong lộ trình này có lều gặp gỡ là đền thánh lưu động, trong đó Giave Thiên Chúa hiện diện và sống trà trộn với cuộc sống của dân ngài, và đi trước như chiến lợi phẩm trong các cuộc di chuyển của dân Israel. Sự kiện này làm nảy sinh ra một nền thần học về sự hiện diện cụ thể của Thiên Chúa giữa dân ngài, dưới hình của ánh sáng hay đám mây gọi là Shekinah. Biểu tượng lễ nghi này không phải là phụ thuộc chút nào, trái lại, nó cống hiến cho chúng ta một nền thần học yểm trợ cho nền tu đức thánh kinh cựu ước, sẽ được lấy lại trong các thánh vịnh hành hương hay thánh vịnh lên đền, tức các thánh vịnh từ 119 tới 134, được tín hữu Do Thái hát khi đi hành hương lên Jerusalem. Chính Chúa Giê-xu cũng đã cùng cha mẹ hát các thánh vịnh ấy mỗi khi hành hương lên Jerusalem, và sau này cùng với đoàn tông đồ và các môn đệ. Với biến cố định cư, tín hữu Do Thái, dù không lang thang như xưa kia trong sa mạc Sinai trước khi vào đất hứa nữa, nhưng vẫn phải luôn luôn có tâm tình hành hương trong cuộc sống tinh thần. Đây cũng là lý do tại sao sách Đệ Nhị Luật qua miệng lưỡi ông Môi-se khích lệ dân Do Thái hãy duy trì nơi mình một con tim hành hương.
Chương 8 sách Đệ Nhị Luật viết, anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Gia-vê Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm nay trong sa mạc để bắt anh em phải cùng cực. Như vậy người thử thách anh em cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết và cha ông anh em cũng chưa từng biết. Ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Gia-vê phán ra nữa. 40 năm qua, áo anh em mặc đã không rách, chân anh em đã không sưng lên. Suy nghĩ lại, anh em phải nhận biết rằng Gia-vê Thiên Chúa của anh em giáo dục anh em như một người giáo dục con mình. Anh em phải giữ các mệnh lệnh của Gia-vê Thiên Chúa của anh em mà đi theo đường lối của người và kính sợ người. Anh em hãy ý tứ đừng quên Gia-vê Thiên Chúa của anh em mà không giữ các mệnh lệnh, quyết định và thánh chỉ của người mà tôi truyền cho anh em hôm nay. Khi anh em được ăn, được no nê, khi anh em xây nhà đẹp để ở, khi anh em có nhiều bò và chiên dê, nhiều vàng bạc và nhiều mọi thứ của cải, thì lòng anh em đừng kiêu ngạo mà quên Gia-vê, Thiên Chúa của anh em, đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ, người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá hoa cương chảy ra cho anh em uống. Trong sa mạc, người đã cho anh em ăn manna, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết, để bắt anh em phải cùng cực và thử thách anh em, hầu làm cho anh em được hạnh phúc trong tương lai. Việc hành hương được cơ cấu hóa và được xác định như là phạm trù phụng tự, qua đó người ta cử hành ơn gọi và điều kiện du hành vĩnh cửu, bởi vì đất thật của Israel sẽ luôn luôn là sa mạc của giao ước. Như thế nó trở thành việc thay thế điều kiện du mục. Việc thực hành nó giúp ý thức về việc tùy thuộc một tình huynh đệ rộng lớn hơn là khung cảnh riêng tư mà các chi tộc khác nhau có khuynh hướng khiến cho quên đi. Và thế là nảy sinh ra nhiều trung tâm thờ tự có nguồn gốc thời các tổ phụ như Silo, Bethel, Sichem, Dan, Gilgal, Bethsabea. Và đây chỉ là các trung tâm thờ tự hành hương nổi tiếng nhất. Dĩ nhiên là có ảnh hưởng của dân tộc Canaan, nhưng việc đọc hiểu trở lại của dân Israel cũng độc đáo. Bên cạnh các trung tâm thờ tự và hành hương ấy, người ta cũng biên soạn các truyền thống kinh thánh, đưa ra ánh sáng các câu chuyện anh hùng ca thời các tổ phụ và thời xuất hành.
Tầm quan trọng được ban cho các trung tâm thờ tự kéo theo hậu quả là một loại địa phương hóa Thiên Chúa, cả khi biết rằng Thiên Chúa không bị hạn chế hay bị cột buộc vào bất cứ nơi nào. Đó là việc trở lại việc coi trọng các lễ nghi và các sự vật. Phụng tự mà người ta cử hành tại các trung tâm thờ tự đó hướng tới chỗ tự ban cho mình một sự hữu hiệu hầu như tự động, đe dọa sự dấn thân cá nhân. Nhiều văn bản kinh thánh cho chúng ta thấy sự căng thẳng này. Các truyền thống cổ xưa không coi các trung tâm thờ tự như các nơi ở của Thiên Chúa, nhưng như các nơi gắn liền với các lần hiện ra của Thiên Chúa. Đó là nền thần học của các vụ hiện ra. Chẳng hạn như kể trong chương 28 sách Sáng Thế, Jacob ra khỏi Beersheba và đi về Charan. Cậu đến một nơi kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Cậu lấy một hòn đá ở nơi đó để gối đầu và nằm ngủ ở đó. Cậu chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Và kìa Gia-vê đứng bên trên thang mà phán, ta là Gia-vê, Thiên Chúa của Abraham, tổ phụ ngươi và là Thiên Chúa của Isaac. Đất ngươi đang nằm, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất, ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Này, ta ở với ngươi, ngươi đi bất cứ nơi nào, ta sẽ gìn giữ ngươi, và ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi ta hoàn thành điều ta đã phán với ngươi. Jacob tỉnh giấc và nói, quả thật, có Yahweh ở nơi này mà tôi không biết. Cậu phát sợ và nói, nơi này đáng sợ thay, đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời, chứ không phải là gì khác. Sáng hôm sau, Jacob dậy sớm, lấy hòn đá cậu đã gối đầu, dựng lên làm trụ và đổ dầu lên đầu trụ. Cậu đặt tên cho nơi đó là Bethel, trước đó tên thành ấy là Lut. Trung tâm thờ tự Bethel bắt nguồn từ đó. Điều này cũng có giá trị đối với lều tạm, là ngai của Yahweh, như kể trong chương 33 sách Xuất Hành. Ông Môi-se lấy một chiếc lều và đem dựng cho mình ở bên ngoài trại, cách một quãng xa. Ông gọi lều ấy là lều hội ngộ. Ai thỉnh ý Yahweh thì ra lều hội ngộ ở ngoài trại. Mỗi khi ông Môi-se ra lều, toàn dân đứng lên, ai nấy đứng ở cửa lều mình và nhìn theo ông Môi-se cho đến khi ông vào trong lều. Mỗi khi ông Môi-se vào trong lều, thì cột mây đáp xuống, đứng ở cửa lều, và Yahweh đàm đạo với ông Môi-se. Khi thấy cột mây đứng ở cửa lều, toàn dân đứng dậy, và ai nấy phủ phục ở cửa lều mình. Yahweh đàm đạo với ông Môi-se, mặt giáp mặt như hai người bạn với nhau. Rồi ông Môi-se trở về trại, nhưng phụ tá của ông là chàng thanh niên Josué, con ông Nun, thì cứ ở trong lều không rời khỏi đó. Trong truyền thống sử biên, hòm bia đã trở thành một sự hiện diện năng động của Yahweh, đi đầu các đạo binh của Israel và ở với họ. Đây là nền thần học của sự hiện diện được cải biến từ các trung tâm thờ phượng của người Canaan. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.